Pháp là phúc lần thân cao thượng. Sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ô qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi su cam biết đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thuyết Tư Tế Vút Tất Cá. Đề tài hôm nay: cũng có người hoàn hảo sẽ do thượng tọa sắc đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tuyên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thuyết Anh Tứ Vút Tất Cá, đề tài hôm nay: cũng có người hoàn hảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Phước Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Lễ thưa các thầy sư, lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi đang ở tại trại Camp Street của Liên đoàn Hướng đạo Việt Nam. Năm nay họ tổ chức tại Houston. Và sáng nay chúng tôi phải lên đây để làm lễ, lên lễ Phật và nói pháp cho các hướng đạo. Rất là thú vị là có một cái số rất là lớn những người Phật tử ở trong hướng đạo, họ đi về các nơi từ trên Úc, Canada, Hồng Châu và đến đây cùng làm lễ nghe pháp buổi sáng. Sau khi dẫn nhập xong thì chúng tôi sẽ trở về chùa và sẽ trở lại để điều hợp chương trình trong phần thảo luận, nhưng mà hơi trễ một chút. Thưa quý Phật tử, chúng ta thường nghe cái câu là nhân vô thập toàn, là con người không ai hoàn hảo hết. Câu đó là câu nói của nhân gian. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng khen người nào đó, lớn đó là một người tài đức vẹn toàn, đó là một con người hoàn hảo. Nhưng thưa quý vị, cái hoàn hảo của thế gian, cái khái niệm đó rất khác với hoàn hảo trong đạo Phật. Và chúng ta thử lắng nghe phần chánh kinh ngày hôm nay, và đặc biệt qua bài giảng của Tiểu Tổ Tổ Sư, để thấy rằng Đức Phật cũng mới dạy rằng có thể có con người hoàn hảo, nhưng mà để làm sao trở thành hoàn hảo thì Đức Phật lại dạy cho chúng ta một điều mà chúng ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Mời quý vị Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay cũng có người hoàn hảo. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi là trong pháp. Được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỷ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới vốn Pratimokkha, đầy đủ quan y chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống chuyên tâm chuyên chú tu tập phải pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do dứt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thánh trí tiến ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi là trong pháp và luật là vị hoàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến, kiến được quả bồ đề, vị ấy pháp tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có dục tào ra. Ai quán tri đau khổ, ở đây dục trừ khổ, vị ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vị ấy được xưng gọi vì đoạn tận tất cả. Chúng con kính thỉnh thượng tọa từ sư từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Cũng có thể xài cái thành ngữ hoàn hảo được,
Nhưng mà nếu cho đúng thì ở đời nhân vô thập toàn, tức là không có người nào mà hoàn hảo 10 phần hết. Người ta chỉ hoàn hảo, người ta chỉ tốt ở khía cạnh này, nhưng mà khiếm khuyết ở khía cạnh khác. Trong khi đó trong pháp luật này thì Đức Phật có dạy về cái sự hoàn hảo của một con người, của một vị tỳ kheo trong pháp luật. Ở đây Đức Phật nêu lên 3 pháp mà người có đầy đủ 3 pháp đó thì được gọi là người hoàn hảo trong pháp luật. Một là có giới tốt lành, gọi là kalayana sila. Kalayana silo hai là có pháp lành, có pháp tốt lành, gọi là kalayana dhammo. Và thứ ba là có tuệ tốt lành, gọi là kalayana dhammo. Và Đức Phật này có giải thích thế nào gọi là một vị có giới tốt lành. Có những người hoàn hảo ở đây thì quý vị Đức Phật nói rằng là một vị sống thu thúc trong giới bộ thành tựu quy y đi tế hành, cái sợ hãi của các lỗi nhỏ nhỏ nhặt thọ trì và học tập các giới nghiêm túc, thì như vậy gọi là một vị có giới tốt lành. Ở đây theo các chú giải thì nhất bản thiết điều này Vajrayana Silo, tức là một vị có giới độc lạnh. Thì khi nào mà một vị mà có giới ở trong tâm đạo và của giới ở trong tâm quả sự thế thì mới gọi là một vị toàn hảo được. Vì sao vậy? Bởi chánh ngữ, chánh vị, chánh mạng, 3 chi Phật chánh đạo hay là 3 chi đạo ở trong 3 chánh đạo đó, 3 chi đạo trong tâm đạo mắc cái chích tác, 3 chi đạo trong tâm quả sự thế. 3 chi đạo này nó có cái tính năng là sát trừ phiền não và làm cho không sanh phiền não nữa, cái đó thì là toàn hảo. Còn như giới thì phàm phu, khi mà chúng ta thọ trì nghiêm túc ở cái phần giới này, nhưng mà ở phần giới khác thì lại không nghiêm túc. Hoặc khi giữ giới cho có nghiêm túc đi nữa, nhưng mà những phiền não tham sân si nó vẫn còn sanh khởi, bởi vì cái sự giữ giới chưa có đủ để đoạn được tham sân si. Chúng ta lấy cái ví dụ như là chứng ngữ, thì nếu là chứng ngữ với Phật thì ở trong cái tâm đạo, ở trong tâm thiện được giới, một vị tỳ kheo khi mà giữ giới không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích, mặc dù vậy nhưng một phiền não vẫn xen lẫn, bởi vì vị đó giữ giới do tác ý chưa bỏ. Cái gốc của ác pháp thì vẫn còn, trong khi đó thì chứng ngữ chứng nghiệp chứng nạn ở trong tâm sự thế thuộc về đạo đế, thì chứng ngữ chứng nghiệp chứng nạn đó là đoạn trừ, đoạn tận những cái phiền não ác pháp liên quan đến tà ngữ tà nghiệp tà mạng, cho nên được xem là giới trong tâm đạo tâm quả, giới đó là giới tốt lành. Y thắc tăng ác sắc phát ở đức tầng thác quyết của mối tạc sát sắc ta ca ra ở đức quần nát sát mặc ra phì lát sát khá lát tì lát tám quát kê đá ca lực gia ca lực gia ta nguyên vị tập bà. Ở đây cần được hiểu rằng đối với vị đã giải thoát mỗi sự ràng buộc vị đó đầy đủ các chi phần thuộc về giới tâm đạo và giới trong tâm quả sự thế, nên hiểu rằng đó là cái sự tốt đẹp toàn hảo. Ý nghĩa này chúng ta cũng nên chú ý theo cần chú giải. Mặc dù nói vậy, nhưng ở đây chúng ta cũng nên biết rằng giới ở trong tâm đạo tâm quả mắc tì lắc mắc khá lắc tì lắc, giới đó gọi là tuyệt đối hoàn hảo. Còn giới mà một vị tỳ kheo phạm nhân thọ trì có một cách nghiêm túc, thu thúc cùng với bổn, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, nghĩa là thành tựu quy nghi tế hạnh, thì như vậy Đức Phật cũng gọi là Kalajana Sino, là một vị có giới tốt lành. Nhưng mà cái giới này tương đối hoàn hảo chứ không phải là tuyệt đối hoàn hảo, bởi vì khi một kẻ phàm phu chưa đoạn tận được phiền não thì chính phiền não đó nó còn khởi lên những cái tư tưởng. Ví dụ như một câu chuyện nói về thế giới hoàn hảo, tiếp tục kể rằng bậc hiền trí xưa kia luôn luôn kiểm soát về giới của mình, ở tại Varanasi lúc bây giờ có một cuộc đại lễ có giới hoàn hảo để đứng ra chứng minh và tỉ cho hết người này đến người khác. Người nào cũng cho biết là cái giới của mình không có hoàn hảo. Ví dụ như hỏi đến hoàng hậu thì hoàng hậu nói là giới tôi chưa được hoàn hảo, bởi vì mặc dù tôi có giữ năm giới thật, nhưng mà một ngày kia khi mà đứng ở trên sân thượng nhìn xuống thấy vị phó vương, tức là hoàng đệ của đại vương của đức vua, trong cái vương phục ở trong cái cẩm bào, trong chiến bào quay phong lâm liệt, cưỡi một con ngựa đi nghỉ binh, thì tháng trong tư tưởng tôi đã ái mộ vẻ, do vậy cho nên tôi thấy rằng thế giới của tôi chưa được hoàn hảo. Rồi dần dần lần lượt từ đức vua cho đến các quan đại thần, thậm chí là cho đến một kỹ nữ ở trong thành, khi mà nói đến những nước hoàn hảo thì họ cũng đều nêu lên cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà khi chúng ta đọc qua kinh bổn tranh đó, chúng ta thấy rằng những cái khuyết điểm đó theo như chúng ta thì nó cũng không phải là đáng kể, nhưng mà bậc hiền trí trước kia thì vẫn xem như thế giới chưa được hoàn hảo. Hồi trưa này quý vị, khi mà chúng tôi đi lên Sài Gòn để thuyết pháp và tham dự cái cuộc lễ dự y âm mưu ở tại chùa của Sư Lá Bối, tức là chùa Sư Lý quận 6, chúng tôi có tiếp xúc với một vài chị nam. Những chị nam thì rất là tinh tấn, dễ thương lắm quý vị. Vào những cái ngày bác quan thế giới là hội giữ giới thật là chú đáo kỹ lưỡng lắm, chúng tôi biết. Nhưng mà khi họ gặp chúng tôi, họ hỏi rằng bà xin hôm nay những ngày qua con giữ giới bác quan vào những cái ngày rằm 30, mùng 8 vân vân, nhưng mà mùa này là mùa bóng đá, rồi con cũng mê bóng đá, không biết là khi mà mình giữ bát quan thế giới mà mình xem bóng đá nó có phạm giới hay không. Thì tôi nói gì lúc đó chúng tôi cứ ném lại, chúng tôi không có bật cười. Thì chúng tôi có giải thích cho các anh Việt Nam có nghe như thế này: mặc dù xem bóng đá không phải giống như xem hát, xem hát thì mới được gọi là phạm vào cái giới bắt quan, nhưng mà thể mình xem cái gì, nghe cái gì mà làm cho tâm tôi phóng dật bởi do cái sự đam mê đó, thì cái đó cũng là nó khiến cái giới bất tịnh. Ví dụ như xem bóng đá thì ngay trong lúc đó tâm mình bị chi phối bởi thắng bởi thua của hai đội bóng, và trong lúc đó mình hoàn toàn bị thất nghiệp, không có tập trung vào cái sự tu tập giữ giới. Bởi vì ngày xưa đó, khi người ta giữ giới bác quan trai là người ta ngưng bỏ hết cái công việc như nhà của các cô độc, ngày hôm đó xem như là cho những người giúp việc nghỉ hết, nghỉ làm ruộng, nghỉ buôn bán, tất cả mọi người đều ở chung ở trong cái vùng đất của các cô độc,
người ta cất nhà cho mỗi người ở. Thì tới cái ngày bắt quan trai, buổi sáng sau khi mà thỉnh một vài vị năm trăm vị thiện sau đến cho tăng cúng dường, rồi họ đều thọ bắt quan trai, rồi chư tăng sẽ thuyết pháp cho họ nghe xong rồi mỗi người đi về phòng riêng của mình để mà hành thiền. Người ta giữ giới trong cái ngày bắt quan trai, người ta cố gắng, người ta tu tập thiền định, cố gắng giữ chánh niệm, không để cho tham sanh khởi, sanh sanh khởi, si mê sanh khởi, không để cho hôn trầm thị nghi sanh khởi, không để cho trào cử hối hận sanh khởi. Thì như vậy đó, cái sự giữ giới đó mới được gọi là sự giữ giới tốt lành. Nhưng mà Phật tu của chúng ta nếu mà nói rằng là giữ giới tốt lành để có thể đưa đến sự hoàn hảo tuyệt đối, thì cái điều đó không khó đâu chú ý. Thể khi mà còn phiền não thì tất nhiên là chúng ta sẽ không có hoàn hảo được. Cũng giống như khi mà một người bị bệnh và họ đã điều trị một thời gian, ngay xem như là họ đã qua cái cơn nguy hiểm, nhưng mà nó cũng còn có một chút suy kiệt trong cái thân thể, hay là điều trị chưa có dứt hẳn cái con vi trùng bệnh, thì như vậy người đó gọi là chưa hoàn toàn bình phục, chỉ tạm thời bình phục thôi. Còn mình khi mà chúng ta còn cái gốc bệnh phiền não, thì như vậy dù cho chúng ta có giữ giới ở bên ngoài nghiêm túc, thì cái tiền giữ giới của chúng ta cũng chưa phải nào hoàn toàn tốt lắm. Ở đây có gì? Cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu được bát chi đạo trong tâm đạo, tâm quả, thì lúc bây giờ cái người chứng nhận cái mạng trong đó, trong bát chi đạo đó mới được gọi là giới hoàn hảo, giới tốt lành hoàn hảo. Nhưng ở đây đó, dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng hãy nhớ rằng khi mà chúng ta cứu giới bằng cái lòng tàn lòng biết khổ thẹn ghê là tội lỗi, thấy sợ hãi chúng các tội dồn nhỏ nhặt, chúng ta học tập thọ trì và học tập những học giới mà mình đã chấp nhận, thì như vậy cũng được xem như là cái giới tốt lắm. Mặc dù chưa hoàn hảo nhưng mà nó vẫn được gọi là giới tốt lành. Ở đây khi chúng ta hiểu biết được ý nghĩa, thì chúng ta làm cho cái giới chúng ta cái giới tốt lành tương đối là hoàn hảo. Đó chính là khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta giữ giới phải có cái tâm lý giữ giới như là giới của Bậc Thánh, sự giữ giới của Bậc Thánh. Chúng ta đừng có giữ giới như là kẻ chăn bò, đừng có giữ giới như là một kẻ ngoại đạo. Như Phật thì dạy rằng thế nào gọi là giữ giới như kẻ chăn bò. Ở đây này chưa đi theo người chăn bò một buổi sáng đi đến nhà của ông chủ, xin lãnh chăn 5 con bò hoặc 8 con bò hoặc 10 con bò. Và khi lùa 5 hoặc 8 hoặc 10 con bò đó ra đồng cỏ, kẻ chăn bò nó không có chú ý đến, miễn làm sao là nó chăn dắt cho đến chiều mà không có bị lạc mất một con bò nào thôi. Còn những con bò đó có ăn được cỏ non hay là có uống nước trong trẻo hay không thì người chăn bò không cần biết, bởi vì những con bò đó nó có tốt đẹp, có mặt khỏe thì cũng là bò của ông chủ. Cho nên những người này họ bị nghĩ làm sao đừng có mất con nào vào buổi chiều, đem về lùa về giao cho chủ đủ 8 hoặc đủ 5, đủ 8 hoặc là đủ 10 con bò mà họ lãnh bằng sáng rồi. Cũng như ở đây có người giữ giới, họ nghĩ giữ 5 giới, nghĩ giữ 8 giới hoặc là họ giữ 10 giới. Và khi họ nghĩ từng điều giới như vậy, 5 hoặc 8 hoặc 10 điều giới, họ cố gắng làm sao trong ngày và đêm đó họ không có vi phạm vào điều giới nào. Nhưng mà họ không có nghĩ rằng là giới sẽ đem đến cho sự an lạc. Họ không nghĩ rằng giới là để ngăn trừ những phiền não, do đó cho nên họ giữ giới một cách cứng nhắc, không có tâm lý giữ giới. Thì cũng tương tự như là cái người chăn bò mà giữ bò của chủ gì đó, gọi là giữ giới là cái chăn bò. Còn giữ giới là sẽ ngoại đạo đó. Ở đây sẽ ngoại đạo, mặc dù họ tuyên bố rằng họ sẽ giữ giới trong cái ngày hôm nay, trong cái ngày làm lễ tế đàn, nhưng mà họ tuyên bố họ giữ giới, mà trong cái việc mà họ tế tự, họ có sát sanh, họ có đánh đập người khác, họ chấp chặt tà kiến, thì như vậy gọi là giữ giới thì cái ngoại đạo. Cũng giống như con người, mặc dù họ giữ 5 giới và quan thế giới, nhưng mà cái tâm tánh của họ vẫn tham, nặng về tham, nặng về sân, nặng về si mê, nặng về ngã mạn, tà kiến. Mặc dù họ nói rằng người dân giới không sát sanh, nhưng mà họ đối với chúng sanh khác họ không có lòng từ bi, không có biết thương xót chúng sanh. Cũng như có cái câu chuyện có cái bà kia vào cái ngày mà bà gọi là tu tập giữ giới ăn chay, thì lúc đó có cái chuyện xích mích đối với người hàng xóm, thì bà thốt lên lời rằng hôm nay tao tu tập tao ăn chay, nếu không là tao giữ cha chúng nó rồi. Thì tới thì khi mà giữ giới mà mình còn thốt lên cái lời đó bằng sân tâm như vậy thì chẳng khác nào là không giữ giới. Giống như ngoại đạo nói một đường mà làm một nẻo, thì trong trường hợp này Đức Phật gọi là sự giữ giới của kẻ ngoại đạo. Như người ngoại đạo có thế nào là giữ giới như bậc thánh? Ở đây thưa quý vị, bậc thánh nhận thức rằng những cái phiền não tham sân si được xu thế do cái hành thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Do đó cho nên vì mục đích để đoạn tận khổ đau, vì mục đích chuẩn dưỡng tâm được an tịnh, được trong sạch, nên vì đó cứu giới. Thì với một người tu tập, một kẻ phàm phu chúng ta chưa tu tập, vì sợ hãi luân hồi, sợ nghiệp quả, nên chúng ta có tác ý chưa bỏ những điều ác do thân do khẩu do ý. Như vậy gọi là một người giữ giới như bậc thánh. Nếu mà chúng ta giữ giới được theo cách thứ ba là giữ giới như bậc thánh, thì lúc đó mới được gọi là một người có giới tốt lành. và có thể gọi là tương đối là hoàn hảo. Đây là điều mà chúng tôi xin được trình bày qua cái pháp thứ nhất đến cái pháp thứ hai, gọi là một vị có pháp tốt lành. Một vị mà đã có pháp tốt lành như vậy thì vị đó được xem như là một vị hoàn hảo trong pháp của luật. Thế nào gọi là có pháp tốt lành? Về vấn đề này thì chúng tôi cũng xin thưa những vị ở trong bản dịch của chúng ta đã có một cái sự nhầm lẫn. Khi mà nói rằng thế nào gọi là pháp tốt lành, ở đây này các vị sơ, vì vị sơ chuyên sống tâm, sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy giác chi, như vậy gọi là vị có pháp tốt lành. Cái chỗ này chúng ta bị nhầm lẫn, không phải là bảy giác chi nguyên tâm. Y pháp thích cầu nguyên khu sắc tăng năng ô thích bắc gia năng tham ban năng xa còn na lưu dù các mang nhất tổ quý hải là tính. Cái chữ mà ô thích bắc giá sắc tăng ô thích bắc giá gọi là thất bồ đề phật. Thất bồ đề phật. Còn giác chi được gọi là sắc tăng ô thăng vô. Các chú bốn chàng người, bốn chàng gà. Ở đây vì sao có sự nhầm lẫn? Thưa quý vị, thất bộ đề phần á, tức là bảy phe, hay là gọi là ngài hòa thượng mình bây giờ này dịch là đảm giác yếu nhiệt vô thì bắt giác. Nó gồm có bảy phần, bảy phần thuộc về cái xe giác ngộ hay là cái phần giác ngộ. Thì bảy phần đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ quyền, ngũ lực, tất chất tiêu, bất chánh đạo. Thì nếu mà chúng ta dịch là tất chất chi đó là chúng ta chỉ nói có một phần trong bảy phần thôi. Còn ở đây Đức Phật này dùng cái từ gọi là sắc tác bắt giác. Rõ ràng cái chỗ này là thất bộ đề phật, tức là trong đó gồm có 37 pháp, bảy giác chi, bốn niệm xứ, bốn chánh cần là 8, bốn giới túc là 12, năm quyền năm lực là 10 nữa là 22, bảy giác chi là 29, tám chi đạo, tám chánh đạo, ba chánh đạo là 8, là 37, gồm lại là gọi là 37 pháp, 37 pháp bồ đề mà chúng ta gọi là bảy giới giác ngộ hay là thất bồ đề phật. Khi mà giải thích điều đó rồi đó, thì ở đây chúng tôi sẽ nói chú giải cho quý vị nè. Cái là đề nát thăm một tí gọi là pháp tốt lành. Sape o thi bắc giác tham ma a thi tê ta, ở đây là ám chỉ cho tất cả pháp thuộc về bồ đề phật, như là sati bắc tha na di o thi bắc giác tham ma, như là tứ niệm xứ vân vân, như a di là vân vân. Thì ê tát sa tí ca lê gà nát thăm mù, thì đây được gọi là pháp, được gọi là pháp tốt lành. Như vậy thì chỗ này chúng ta nên họ trì luôn theo nguyên văn, theo chánh chánh văn mà đi và chú giải. Thì ở đây quý vị nhất sửa, quý vị chỉnh sửa trong bản kinh cũng được, không thì thôi chúng ta được nguyên văn cái bản dịch như vậy đi. Nhưng mà cái phần sự của chúng tôi là khi giải Thế thưa quý vị, là chúng ta không thể giải ở đây là thất giác chi được, bởi vì thất giác chi chỉ có 7 pháp trong 37 pháp thôi, mà phải nói là thất đồ đề phần, tức là 7 giới giác ngộ, 7 giới pháp đưa đến giác ngộ, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, nó là 7 giới. Sát tác tương tắc giác. Vị nào mà có học phi dược pháp ở chỗ này thì quý vị thấy rõ. Nhưng mà ở đây chúng quý vị khỏi cần học phi dược pháp. Chúng ta vị nào mà có nghiên cứu cái điểm thì quý vị biết bảy thất bồ đề phần là như vậy. Cho nên chữ thất bồ đề phần chúng ta đừng có nhầm lẫn đó là thất giác chi. Bởi vì trong bảy bồ đề phần trong đó thất giác chi là một trong bảy bồ đề phần. Nó đi trước bắt chánh đạo chút. Ở đây chúng tôi cũng xin chỉnh sửa một chút để các Phật tử chư tăng và các học viên Phật tử chúng ta lưu ý một chút. Thực ra thì ở đây chúng tôi, khi mà chúng tôi làm cái công việc này, nhiều khi chúng tôi cũng rất là ái ngại, bởi vì Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu là thầy dạy Bali cho chúng tôi, với chúng tôi đã sẵn từ khi còn bé. Nhưng mà vì khi mà chúng tôi lớn lên rồi, chúng tôi nghiên cứu kinh điển thêm, và chúng tôi sống với kinh điển, nhất là tặng cái dược pháp mà chúng tôi học với Ngài Tịnh Sự, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự nữa. Cho nên tất cả những cái chi cần thoát thì chúng tôi rất là phải rất là cẩn thận, dù là bậc thầy cũng vậy đi nữa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng sẽ có những khi nhầm lẫn, mà mình là học trò thì Đức Phật dạy rằng chớ có vội tin khi điều đó được nói ra chỉ vì mình chấp nhận vì đó là thầy của mình. Ở trong cái bài kinh Quê La Mắt xuất tác, Đức Phật giảng cho chân chúng Sikabala. Cho nên ở đây có những lúc chúng tôi cũng phải chỉnh lại một chút, chỉnh sửa đúng cách tạm và chú giải một chút, thì các thì chư tăng và Phật tử chúng ta cũng thông cảm là chúng tôi phải làm công việc đó vì chỉ như Phật pháp thôi, chứ hoàn toàn đối với các bậc thầy khả kính là những bậc giống như là bậc cha, bậc ông, người mà đã sanh trưởng, chúng tôi nuôi dạy, chúng tôi lớn trong giáo pháp, thì cái điều đó chúng tôi không có dám có một ý trịch thượng. Nhưng mà tại vì không thể nào mà phụ bảo tử vong bất hiếu được, cha biểu được chết, mình không đi chết là bất hiếu. Cái quan niệm đó thì lỗi thời của quý vị. Ở đây cha bảo làm việc gì mà vô hại, có lợi ích thì mình nên làm. Còn nếu mà cha bảo mình làm cái việc sai trái thì trong trường hợp mình cũng mình không, khi mình cãi lại thì không phải là bất hiếu. Chứ tôi nghĩ vậy. Nhưng hơn nữa, Đức Thế Tôn này đã có dạy rồi, là dù vị đó là Phật thầy của mình, nhưng vị đó nói lên điều gì không phải vì mình nghĩ là thầy của mình rồi mình tin tất cả. Phải cần phải suy tư, cần phải suy xét, so sánh trình đối chứ mới được. Hôm nay thì chúng tôi thêm một lần nữa là phải chỉnh lại cái chỗ này chút, mà chúng tôi phải tâm sự với quý vị để các Phật tử chúng ta đừng có hiểu lầm. Và tiếp tục trở lại thưa quý vị, ở đây đối với một vị tỳ kheo ở trong pháp luật này, trong giáo pháp này, nếu mà vị đã chuyên tâm thực hành theo 7 phần giác ngộ, 37 bồ đề phần hay thất bồ đề phần, là tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, tu tập những quyền nỗ lực tu tập thất thiết chi, tu tập bát chánh đạo, thì như vậy vị đó mới được xem là một vị có pháp tốt lành. Một vị có pháp tốt lành. Khi mà nói đến điều này để giúp cho chúng ta hiểu thêm rằng, nếu khi mà chúng ta đi đến tu giáo pháp mà chúng ta không có tu tập những cái pháp môn nào mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy, thì như vậy chúng ta chưa được gọi là một người có pháp tốt lành. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để chúng ta có cứu được pháp. Bởi vì Đức Phật này dạy rằng vị tỳ kheo mới cứu pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Còn nếu mà mình bỏ qua thì như vậy là chúng ta rời xa như Phật pháp. Ngày nay thất đồ niệm Phật, tứ thiện chứ, tứ chân cận, tứ nghiêm túc, ngũ vị ngũ lực, tất cả khi nó thế nào, gần như ít có ai để ý đến để mà thực hành. Cho dù họ có thuộc lòng, có nằm lòng những cái từ gọi đó và nắm được cái chi pháp đó, nhưng mà họ không thực hành, như vậy cũng gọi là họ xa với pháp, rời bỏ giáo pháp. Cái chữ rời bỏ giáo pháp ở đây không có, không phải chỉ cho cái trường hợp là một vị tỳ kheo mà hồi tục không đâu. Dù cho vị đó có sống ở trong giáo pháp này với cái hình thức là một vị tăng sĩ, nhưng mà vị này không thực hành theo pháp, không có gọi là không có pháp tốt lành, thì vị đó gọi là sống xa rời Phật pháp. Cũng như trong một bài kinh trước đây mà chúng ta có học, Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo cho dù ở gần Như Lai nắm cái kéo y tăng thì lê Như Lai, nhưng mà vị đó không có tín niệm, không tỉnh giác, không an trú trong pháp, thì giống như là sống cách xa Như Lai. Còn một vị tỳ kheo mặc dù ở cách xa Như Lai cả hàng trăm vô tuần, nhưng mà vị này thực hành đúng theo lời dạy của Như Lai, thì như vậy được gọi là vị tỳ kheo sống gần với Như Lai. Hơn nữa Đức Phật còn dạy rằng vô tham năng bất tỷ sơ năng bất tỷ, vô năng bất tỷ sơ tham năng bất tỷ. Người quá khứ ai thấy pháp người đó thấy ta, mà ai thấy ta người đó sẽ thấy pháp. Cho nên ở đây gọi là một vị có pháp tốt lành, tức là vị chuyên tâm thực hành theo thất bồ đề phật. Ở trong thất bồ đề phật đó, chúng ta chỉ lấy 15 chi pháp của 37 chi pháp thí dụ. Như nói tới niệm xứ thì chúng ta lấy chi pháp chánh niệm thôi đủ rồi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để tu tập chánh niệm. Rồi tứ chánh cần, thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, chúng ta lấy cái sự tinh tấn. Cho nên nói tứ chánh cần, tứ niệm xứ tới 8 pháp, nhưng thực ra chúng ta chỉ tu có 2 pháp, tức là chánh niệm và tinh tấn. Rồi tứ niệm túc và dục cần tâm thẳng, chúng ta lại trong cái chi pháp cần nữa rồi. Dục là một cái sự lý tưởng, một cái lý tưởng, một cái hoài bão. Tâm ở đây là cái sự quyết định, còn thấm là trí tuệ. Là chỗ này chúng ta khi mà chúng ta tu tập về chân chánh cần có nghĩa là chúng ta tu tập cần nghiêm túc. Còn bây giờ chúng ta tu tập dục nghiêm túc, tâm nghiêm túc, thẩm nghiêm túc đủ rồi. Ngũ vị ngũ lực, ở trong ngũ vị ngũ lực cái tính tấn niệm định tuệ, thì tính là đức tin, tấn là siêng năng. Thì như vậy tính quyền, tính lực chỉ biết một chi pháp là đức tin thôi. Còn tấn quyền, tấn lực là cái sự tinh tấn minh giác, thì nó lại trùng với bốn chánh cần và trùng với cần nghiêm túc. Chúng ta gom chung lại thành một, niệm niệm quyền niệm lực gom chung thành một pháp. Mà niệm quyền niệm lực đó chính là cái niệm tư vị. Những câu chi pháp là cái niệm, chúng ta lấy một pháp thôi. Định niệm quyền niệm lực, chúng ta lấy một pháp. Tuệ quyền tuệ lực, chúng ta lấy một pháp. Cộng chung lại với thẩm nghiêm túc cũng là trí tuệ, là chúng ta lấy chung một. Cửa thấp nhất chi, trước hết là niệm nhất chi. Niệm nhất chi ở đây tức là niệm quyền niệm lực và tuệ lực chức. Nếu chung với nhau cái niệm, nó cùng với nhau chỉ phát cái niệm. Cảnh sát nhất chi ở đây tức là trí tuệ quán triệt chân thật. Cái trí tuệ này tức là tuệ quyền tuệ lực và thắng nguyên túc, nó chung với nhau một chi pháp. Rồi còn nhất chi thì nó lại cùng chi pháp với tấn quyền tấn lực và cần nghiêm túc trước chân thật. Rồi sĩ giác chi là chi pháp chi, tịnh giác chi là tịnh thân tịnh tâm. Lực định giác chi thì nó lại cùng với định quyền định lực, và tả giác chi là chi pháp chi. Như vậy trong bát chánh đạo chúng ta thấy rằng thể mà tu tập tứ niệm xứ tứ chánh cần là chúng ta đã có niệm giác chi, cần giác chi rồi, đúng không? Rồi trong bát chánh đạo cũng thế, chánh kiến là trí tuệ, chánh tư duy sở tầm, chánh ngữ chánh nghiệp là ba giới phần, chánh tinh tấn thì nó lại trùng với cần giác chi, cần quyền, tấn lực, cần duy túc, tứ chánh tận. Niệm giác chi cũng cùng nữa, cái niệm cũng cùng nữa, rồi cái định cũng cùng với định giác chi. Cho nên chúng ta vô lại chỉ còn có 15 chi pháp, 137 niệm pháp. Chúng ta cố gắng, chúng ta học, chúng ta tóm gọn như vậy, chúng ta phân tích ra, chúng ta sau khi tóm gọn các cái chi pháp, rồi chúng ta phân tích ra thì chúng ta dễ nhớ để chúng ta thực hành. Chứ chúng ta không cần mang theo định kỉnh cả 37 pháp. Chúng ta chỉ gom gọn lại. Ví dụ như tính, cần, định, tuệ, giới, hỷ, xả, đúng không? Chúng ta gom lại như thế. Thì đó là cái mà trước khi chúng ta tu tập cho tốt đẹp thôi, quý vị. Nó cũng dễ nhớ cho chúng ta, chứ không phải là hôm nay chúng ta tu cái đường trước, ngày mai chúng ta tu cứ chính cần, rồi ngày mốt chúng ta tu về người tu tập về cái nghĩa tức, rồi bữa kia chúng ta tu tập về ngũ quyền ngũ lực, nó cùng cùng chi pháp nhau. Thì bây giờ chúng ta học trong nhiều pháp, chúng ta thấy trong cái bộ Tham Bát Thương Ni, khi mà nói đến sự cần thì Đức Phật liền kể ra một loạt. Ở đây khi mà tâm đại thiện sanh khởi, nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền đắc ý tầm tứ thứ giải cần, cần rồi chánh cần, cần quyền cần lực, tấn quyền tấn lực, cần giác chi hay là chánh cần, đúng không? Này kê khai ra một loạt như vậy, nó lập chi pháp. Thì cái niệm mà chúng ta tu tập thì nó lại là một cách, một bước thứ hai. Cái bước thứ nhất là chúng ta nên tóm gọn hành chi pháp để chúng ta dễ nhớ, rồi sau đó chúng ta bắt đầu tu tập từng dần. Một vị tỳ kheo ngày và đêm trôi qua, vị đó phải thường tâm niệm nặng các thâm phu tắc ni đã tinh đi qua quy lý quá tâm tiết. Ngày và đêm trôi qua ta đã làm được những gì? Đó là ý nói là trong pháp và luật này đó, chúng ta đã tu tập cái pháp môn nào, thì đó là cái pháp hoàn hảo, đó là cái pháp tốt lành. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến thứ ba nữa, gọi là có tuệ tốt lành. Tuệ tốt lành ở đây nha, đường Đức Phật này nói đến thế nào gọi là tuệ tốt lành. Ở đây này các thị kheo, vị thị kheo do diệt trừ các lậu hoặc, đi trong hiện tại tự mình với thú trí chính ngộ chính đạt và ăn cứu vô lục tâm giải thoát tuệ giải thoát, như vậy gọi là vị thị kheo có tuệ tốt lành. Cái trí tuệ phân ra là ba nhóm. Cái trí tuệ mà tương ứng với tâm dục giới và tâm tình hảo dục giới. Thứ hai là trí tuệ mà tương ứng với tâm thiền, sắc giới của sắc giới. Thứ ba là trí tuệ mà tương ứng với tâm đạo tâm quả sự thiện. Trí tuệ mà tương ứng với tâm thiền thì chúng ta gọi là tâm giải thoát. Và trí tuệ mà tương ứng với cái tâm đạo quả siêu thế thì chúng ta gọi là tuệ giải thoát. Cho nên nếu một vị tỳ kheo tu tập thoạt đầu thì chúng ta tu tập về trí tư và trí văn. Trí văn và trí tư. Trí văn là chúng ta maya panya, tức là chúng ta tu tập trí tuệ, trao dồi trí tuệ bằng cách là chúng ta nghe pháp, học hỏi pháp từ nơi một vị khác. Ở đâu có một vị trưởng lão thông suốt pháp luật, chúng ta đi đến, chúng ta nghe, chúng ta học hỏi. Hoặc là ở đâu có những bạn đồng phạm hạnh thông tuệ, thông suốt kinh điển, chúng ta đến để mà cùng chia sẻ, trao đổi, học hỏi thêm với nhau. Hoặc là bây giờ cái phương tiện kinh sách đã được in ấn, chúng ta đem về chúng ta đọc sách, đọc kinh đó để chúng ta nghiên cứu, thì như vậy tất cả những cái sự sáng suốt phát sinh lên do cái sự học, nghe, thảo luận, đàm luận và suy luận, thì cái đó được gọi là sutamaya panya, tức là cái trí tư năng. Còn cái trí tư gọi là chintamaya panya, là cái trí mà cho cái sự quan sát. Khi mà chúng ta tu tập, Đức Phật này dạy rằng hãy quan sát như thế nào để với cái sự quan sát đó mà tâm đối với ngoại cảnh không có bị phóng dật, không có bị tán loạn. Và tâm quan sát như thế nào để mà tâm đối với nội cảnh nó không có cái sự chấp thủ, không có sự chấp trước, không phải là tập khởi của sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật dạy chúng ta tu tập như vậy, chúng ta quan sát cách đó được cái trí tuệ mà phát sanh lên, được xem như là cái trí suy niệm, hay là cái trí tư. Và thầy Đức Phật dạy rằng ngày các tỳ kheo hãy tu tập quán niệm bất tịnh. Khi quán niệm bất tịnh, thời tham ái đối với tịnh tướng nó sẽ được đoạn trừ. Hãy tu tập chánh niệm đối với hơi thở ra, thở vô. Tác ý hướng về nội tâm. Khi tu tập niệm hơi thở ra, thở vô, tác ý hướng nội tâm như vậy, thời sẽ đoạn trừ được tầm hướng ngoại thuộc phần tổn hại. Ngày các vị theo hãy tu tập suy quán vô thường hay là quán niệm vô thường đối với các phần hữu vi. Khi mà tu tập quán vô thường đối với các phần hữu vi như vậy, thời sẽ đoạn trừ được vô minh và minh sinh khởi. Thì ở đây trong trường hợp này thì khi mà chúng ta tu tập bằng quán xét bằng cách này bằng cách kia để làm cho cái trí tuệ sinh khởi, thì tuệ đó gọi là chim tâm hay gia phai nha, là trí tư do suy nghĩ. Nhưng mà khi mà chúng ta thành tựu được cái trí văn và trí tư đó, cái này cũng là trí tốt lành nhưng mà nó chưa có được hoàn hảo. Cho đến khi nào mà chúng ta đắc chứng được thiền và trí tuệ ở trong các cái tâm thiền đó có mặt, thì lúc đó cũng được gọi là cái tuệ tốt lành. Nhưng mà mặc dù trí ở trong tâm thiền nó kiên cố hơn là trí ở trong tâm thiền giới, nhưng vẫn tương đối thì chưa phải là hoàn hảo, bởi vì cái tâm thiền sắc giới của sắc giới khi một vị hành giả chứng đạt được tâm thiền nó vẫn có thể bị mai một, vẫn có thể mất đi, có việc cần phải làm hơn nữa, tiến bộ hơn nữa. Cũng chẳng hạn như đề bài đặt ra, mặc dù lúc ban đầu cũng đắc thiền, đắc tới ngũ bát thiền ngũ thông, nhưng mà sau đó ta khởi lên tham vọng, khởi lên phiền não, rồi chúng ta chia rẽ tăng hành thích đức Phật vân vân, cho nên ta bị khổ chỉ vì một vị Phật đã nói rằng đề và chúng ta do có ba điều mà đề và đa tán phải bị rơi vào khổ cảnh bị gục, là đề và chúng ta sống với tham dục tham vọng quá lớn gọi là ác dục, tức là cái sự tham muốn xấu xa, cái tham vọng quá lớn. Thứ hai nữa là do cái sự thân cận với bạn sống, nhưng là ta sẽ thế chẳng hạn. Rồi thứ ba nữa là vì rằng đề bài đông đa dù có đạt được thiền, trước đây có đạt được thiền nhưng mà dừng lại nửa chừng, không có chuyện tiến quá thêm nữa để đạt đến cái sự rốt ráo trong cái việc tu tập phẩm hạnh. Chứ nếu đề bài đông đa mà đừng có tham vọng mà tiến hành sau khi đắc thiền có thần thông rồi, thì này cố gắng nỗ lực và chuyển qua thiền quán lắc đầu quả từ tu đầu quần cho đến a la hán, thì đề bà đa đâu phải bị thảm thương tạo ác gì trọng tội như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ cái trí ở trong tâm thiền đó mặc dù cũng gọi là tuệ tốt lành nhưng mà cũng chưa phải hoàn toàn, chưa phải là hoàn hảo được, bởi vì nó còn có cái sự suy chuyển biến chuyển được. Chỉ có trí tu mà thuộc về cái tuệ đạo tuệ quả mắc cái nhà đó thì tuệ đó mới được như là hoàn hảo. Bởi vì tuệ đạo tuệ quả tuệ như thế đoạn tận những cái phiền não là mầm mống mà sanh ra các ác bất thiện pháp, Cho nên sau khi đã đoạn tận và thanh tịnh được phiền não đó rồi thì cái trí tuệ này nó kiên cố, nó vững vàng, không có sự thối chuyển, không có sự biến hoại. Vì vậy cho nên như chúng ta thấy một vị mà tu thiền thiệt thế, họ đắc thiền trong kiếp này, cái họ sanh được quả phạm thiên. Nếu mà sanh được quả phạm thiên mà họ không có tu tập trở lại đó, thì như vậy thì như vị phạm thiên vô thiền, không có thiền, sống hết tuổi thọ đó phải sanh xuống khổ dục giới của người, hay là sanh xuống địa ngục nào nghĩ xuống sanh A-tu-la như thường. Bởi vậy cho nên Đức Phật hẳn dạy rằng là một vị từ thân từ chư thiên, sau khi mà chung mà sanh trở lại làm chư thiên bằng chi thì rất ít, nhưng mà từ thân chư thiên mà sanh trở lại ở địa ngục nào nghĩ xuống sanh A-tu-la nhiều, vâng vâng, Đức Phật dạy ít nhiều. Còn ở đây chúng ta biết rằng là một vị tu được vườn, sau khi đã chứng được đạo quả tu được vườn hay là đạo quả tu đà hàm, đạo quả như hàm, nếu mà chưa có chấm dứt cái sự tái sanh mà còn phải tái sanh trở lại 7 lần cho khỏi dục giới, hay là 1 lần cho khỏi dục giới, hay là quá sanh luôn khỏi tịnh cư đi nữa, thì đời sau của vị hữu học đó vẫn là cái tuệ tu được vườn tức là hàm a na hàm như thường. Cái trí tuệ đó nó không có biến mất, cái trí tuệ không có độ khác, cho nên cái tuệ chưa thế đó, cái tuệ đó mới gọi là cái tuệ tốt lành hoàn hảo tuyệt đối. Tuy vậy nếu không có thấp làm sao có cao được, không có cái sơ cơ làm sao mà chúng ta đi đến cái chỗ thuần thục được. Cho nên khi mà chúng ta nói đến tuệ tốt lành thì chúng ta khoan vội muốn thành tựu thiền định hay là đạo quả gì, mà chúng ta phải tu tập tuệ ngay từ cái tâm thiện giới của chúng ta, do cái sự nghe pháp học hỏi đàm luận Phật pháp để có được cái chính, cái chính văn, cái dồi dào phong phú đã, rồi bắt đầu chúng ta tập suy niệm suy quán các pháp nào mà chúng ta đã học rồi. Thí dụ như suy quán về bất tịnh, suy quán về vô thường, khổ não vô ngã vô vật, chúng ta tập suy quán như vậy lâu ngày cho nó thuần thục đi, thì lúc bây giờ cái tuệ phát sanh lên lần này thì được gọi là trí văn. Phạm phu chúng ta nếu vị nào mà có cái tuệ tốt lành bằng cái trí tư trí văn như vậy là cũng quý lắm rồi thưa quý vị. Còn cái trí tu, trí mà do tu tập là trí đắc, cái trí thiền định là trí đạo quả, thì cái đó thời buổi này của chúng ta thật là khó. Nhưng mà chúng ta cũng an tâm, lễ mà tri văn tri tư chúng ta có thì chẳng bao lâu không kịp ở trong kiếp này thì ở cái kiếp thứ hai hoặc là những kiếp gần đây chúng ta cũng sẽ chịu đạo quả thôi. Cho nên ở đây đó, trong bài học này chúng ta có ba điều mà chúng ta lưu ý. Được gọi là một vị hoàn hảo trong pháp và luật này thì vị đó phải có giới tốt lành, phải có pháp tốt lành, phải có tuệ tốt lành. Và mặc dù chúng ta không được hoàn hảo trong giáo pháp, nhưng mà hãy chúng ta có giới tương đối tốt lành, có pháp tương đối tốt lành, tức là có tu tập, chúng ta có tuệ tương đối tốt lành, tức là chúng ta thành tựu được cái chân văn thứ tư, thì như vậy chúng ta cũng dầu hè cũng thể thưa quý vị. Cho nên đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ban qua tại cái giảng ngày hôm nay. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi thiết hơi dài một chút là vì rằng tụi tội nhất đẳng sẽ vào điều họp hơi trễ một chút, mà trong kinh hiện tại thì chỉ có thượng tọa Tề Nguyên và đại đức Phật Tịnh thôi. Cho nên chúng tôi cố gắng chúng tôi kéo dài cho đến 12 phút. Có lẽ là còn lại 45 phút mà. Xin thỉnh thượng tọa Tề Nguyên với đại đức Phật Tịnh quan hệ hai vị luân phiên điều họp và trả lời cuộc thảo luận. Chúng tôi nghỉ ngơi chút xíu, khi nào hai vị luân phiên hỏi và đáp xong hai câu, chúng tôi sẽ trở lại và chờ đợi cho đến khi thượng tọa sẽ tặng vào. Kính chúc chư tôn đức được mọi người an lành, tiến tu trong Phật pháp, quy phước đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thay mặt đại chúng, chúng con kính tri ân đến với sư phụ Từ Siêu thuyết giảng một thời pháp. Quả thật hôm nay kính thưa quý vị, nếu có thời pháp hôm nay mà chúng ta nghe rõ, đối với chúng tôi là những người đã học và những người cũng đang thuyết giảng những điều mà nghe sư phụ đã giảng lại, thì quả thật thì là một điều đã ôm lại cho chúng tôi rất là nhiều học hỏi, là được rất là nhiều điều mà có thể nói rằng trong cái tinh thần Phật pháp. Tuy hôm nay cái đề giảng Phật pháp nó có một phần nâng cao, nhưng sư phụ cũng đã tìm một cách để dẫn chứng cho chúng ta thấy cái sự dễ hiểu và cũng như là cái sự tu tập nó như thế nào, và để chúng ta hiểu rõ thí dụ như là cái giới tốt lành nó như thế nào và cái lỗi nhỏ nhặt nó ra sao, và cái sự so sánh ở trong Thất Bồ Đề Phần. Thì đó chính là những điều mà phải nói rằng đối với các vị giảng sư, điều này đã nắm nhưng điều mà cần phải nắm nhớ rõ nhiều hơn nữa. Bây giờ thì không hiểu, không biết có đại đức Pháp Tính ở trước máy không ạ? Có thể nếu có đại đức Pháp Tính ở trước máy thì nếu như đại đức có thể trả lời câu số 1 trước, hoặc là chính chúng tôi cũng sẽ trả lời câu số 1 trước cũng được. Thì nếu mà có đại đức thì xin chính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho tín hiệu ạ. Một lần nữa con kính sa thủ thôi, và rất là tri ân và cầu pháp đến sư phụ đã giảng cho một thời pháp như thế này. Đó chính là gọi là tham bát chắc các bộ thanh hát, đó là vận chuyển đến sẽ pháp luân như thế đó. Mình nghe như thế này, nếu mà chúng ta có một phần kiến thức Phật pháp với tu viện thì nghe nó đúng là nó rất là hoan hỷ và nó rất là đã cái đầu. Đâu có thể chùi xét là chúng ta chút xíu về cái tri kiến Phật pháp. Dạ. Kính thỉnh Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không ạ? Xin quý vị nào quan hệ liên hệ dùm để Đức Pháp Tính chuột chút xíu ạ. Vì báo thử coi Đức Pháp Tính đã còn nghe không. Nếu như Đức Pháp Tính không có nghe thì thôi chúng tôi sẽ đi vào cái câu hỏi thảo luận đầu tiên. Khi nào Đức Pháp Tính vào thì xin quý vị báo dùm. Dạ mô Phật, dạ sa thủ, kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Thì bây giờ không có đại đức Pháp Tính nãy, lẽ ra thì sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính đại đức Pháp Tính sẽ điều họp, nhưng điều thấy lâu quá không có đại đức trước máy rồi thì chúng tôi đã điền khuyết một chút xíu. Nếu như đại đức có thể trả lời câu hỏi số 1 thì xin thỉnh đại đức, còn không nữa thì chúng tôi sẽ trả lời câu số 1. Nếu được thì xin thỉnh ý kiến đại đức Pháp Tính quan hệ chắc báo qua máy. Đại đức có thể trả lời câu số 2, số 3, số 4 gì đó, hoặc là câu số 1 giờ tính. Vậy thì xin đại đức Phật Tính báo. Chúng tôi sẽ trả lời câu số 1, rồi đức trả lời câu số 2, hay là đức trả lời câu số 1. Và sau đó đại đức sẽ mời chúng tôi trả lời câu số 2. Dạ rồi. Đại thỉnh chúng tôi câu 1. Dạ mô Phật. Cảm ơn đại đức Phật Tính. Bây giờ, kính thưa toàn thể đại chúng, có gì khác biệt khái niệm toàn hảo trong Phật pháp so với quan niệm thường tình của thế gian? Chúng ta thấy ở cái sự toàn hảo trong tinh thần Phật pháp đó, nói về giới hay nói về pháp hay nói về về tuệ như chúng ta đã được nghe, thì đó chính là khi nào mà chúng ta cái tâm sơ đạo sơ quả hay là bát chi đạo hiệp trong tâm đạo trong quả siêu thế, thì ngay khi đó mới gọi là cái sự hoàn hảo. Chúng ta nhớ con hay là chúng ta thường nói rằng khi nào mà còn phàm phu thì cái đó chưa nói rằng tâm tư của mình nó là được trong sạch tốt đẹp tuyệt đối được, mà phải nói rằng là khi nào mà chúng ta hiểu biết một cách căn bản về tinh thần Phật pháp, hay là một người đó tốt đẹp thì thường tình của thế gian cho người đó là tốt rồi, hay cái thường tình của thế gian cho người đó là đạo cao đức trọng, coi như là giới hạnh được đầy đủ tốt đẹp, hoặc khi kiếm được thanh tịnh này nọ vân vân, thì cái đó chỉ là cái quan niệm thường tình của thế gian thôi. Hoặc là thế gian người ta cho, người ta đặt định một cái chuyện đó, một cái khái niệm cho rằng cái vị cái ông đó ông sẽ là Phật, sẽ Phật tái thế, ông đó sẽ là ông thánh hiện thân vân vân, thì cái mang tính là quan niệm thường tình, có sự hoàn hảo thường tình của thế gian đó, thì nó khác với cái tinh thần Phật pháp xa. Cái tinh thần Phật pháp đó chính là những người không còn bị trói buộc trong cái phiền não, trong cái mạng nghi nữa, hay là nói có thể là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Đây là một tiêu chuẩn căn bản. Những ai buông bỏ những cái đó, diệt trừ những cái đó, thì xem như người đó mới gọi là người coi như là đã toàn hảo trong Phật pháp một đoạn đầu hay là nửa phần, và sau đó chắc chắn 5 phần còn lại, hạ phần còn lại thì chắc chắn là sẽ thành tựu tốt đẹp luôn. Ở đây nói như vậy để cho chúng ta thấy cái giá trị tuyệt đối hoàn hảo của Phật pháp là một sự quy nguyên của giá trị không hề thay đổi của giới của các bậc thánh, tuệ của các bậc thánh và pháp của các bậc thánh. Cho nên vì vậy không có một cái sự lẫn lộn, đó là một giá trị quy nguyên tuyệt đối không bao giờ thay đổi được. Vì tôi đầu quần không bao giờ có cái hoài nghi, có cái giới cấm, và vì tôi đầu quần không bao giờ sinh lại kiếp thứ 8 ở cõi đời này, ở cõi dục giới, và vì tôi đầu quần không bao giờ rơi vào 4 đường ác đạo, và vì tôi đầu quần không bao giờ có một cái tà kiến, vân vân. Thì chúng ta thấy khi nói như vậy thì đó là một giá trị tuyệt đối, đó là một sự hoàn hảo tuyệt đối đối với vị tu đầu quần. Và cũng vậy, vị tứ đà hàm giảm nhẹ dục ác và sân, và vị a la hàm diệt trừ, và cuối cùng là vị a la hán sẽ diệt trừ tất cả. Thì ngay khi đó thì từng tử nó có cái sự hoàn hảo một cách tuyệt đối trong từng phần, thì đó chính là một khái niệm hoàn hảo ở trong cái tinh thần Phật pháp đối với cái vị thánh. Cũng tri kiến cũng vậy, giới cũng vậy. Chứ kế đây tức là tuệ đó, kính thưa quý vị, là một cái sự tu tập nó mang tính như thế. Chứ không phải là nhiều khi chúng ta cho rằng là thường thường nó tu hành thấy tốt đẹp, cái tự nhiên mình đóng mạc người này là đắc định, người kia là đắc tu đầu quần, người nọ là có pháp. Thì cái sự định đặt đó là chỉ bằng một cái nhìn, tức là cái nhìn mà thấy, cái nhìn mà suy tư của tất cả chúng sanh. Chứ không phải bằng cái nhìn của cái sự chứng đắc, cái nhìn của một cái sự đoạn diệt, cái nhìn của một cái sự không sanh y, mà cái nhìn đó nhìn qua một cái sự phán đoán với một cái tinh thần của một cái người mà người mù sờ voi vậy thôi, thì sờ cái nào nó cũng cho cái đó nó là giống vậy thôi. Thì người mù sờ voi chính là cái gì, một cái nhìn ngộ nhận của con người về cái uy nguyên, về cái sự toàn hảo, cái sự tốt đẹp của Phật pháp. Cho nên giữa cái đời và cái đạo nó ở trong tinh thần mà thanh tịnh, hay trong tinh thần nó giải thoát, nó khác xa lắm. Không, trong một tinh thần cái chuyện hoàn hảo, cái chuyện toàn hảo ở đây thì nó cũng rất là khác. Nhiều khi người ta học bây giờ cả một đời, người ta nghĩ rằng người ta lấy một cái bằng coi như là bác học, cái bằng thạc sĩ, một cái bằng cử nhân, cái bằng cao học, cái bằng trung cấp gì đó, người ta cho nó như vậy là tốt rồi, thì xem như là người ta đã có một cái đa văn quảng kiến. Nhưng điều có những người không có bằng cấp, nhưng người ta cũng vẫn đa văn quảng kiến, người ta cũng vẫn có một kiến thức nó siêu vời luôn. Thì cái đó như thế nào? Ở đây, cái tinh thần Phật pháp nó không so sánh ở trong một cái, kiến thức như vậy, mà cái thời Phật pháp nó sơ sơ là một kiến thức, tức là người ấy hiểu ở tam giới này một cách đầy đủ, tức là hiểu về sự khổ, hiểu về nguyên nhân sinh khổ, hiểu về sự dính khổ, hiểu là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, hay là hiểu biết về cái sự vô thường, hiểu biết về cái sự khổ não, hiểu biết về cái sự vô ngại của cuộc đời, của tam tướng cuộc đời này. Đấy là sự hiểu biết mà nó mang tính cần thiết, hay là sự hiểu biết để đưa đến cái sự chấm dứt sinh ly, tức là thân thọ tâm pháp, tức là tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân, nói chung ba bảy pháp trời đạo bồ đề đó. Thì hiểu biết như vậy thì là hiểu biết toàn hảo ở trong tinh thần Phật pháp. Bởi vì Đức Phật này đi đến một cái khu rừng, thì cầm lên một cái nắm lá, thì cái sự hiểu biết của ngài nó như là lá trong rừng. Nhưng những gì này nó ra như nắm lá này, cái nắm lá này là tất cả chúng sinh cần phải hiểu, bởi vì nó toàn hảo cho tất cả. Ngài chọn những cái yếu lý toàn hảo nhất trong rừng lá và cầm đến nắm lá này. Bao nhiêu nắm lá này là cái sự toàn hảo của Phật pháp mà tất cả ngài dạy cho đệ tử hành theo. Còn tất cả kia, tức là pháp nó hệ lụy của thế gian, pháp nó hệ lụy của hữu vi, nó bị đổi thay, nó bị chuyển dời, và nó bị sanh y, và nó bị đau khổ, nó bị luân hồi, nó bị trầm luân. Còn những gì của ngài nói đến những pháp đưa đến ly tham, nói đến những pháp đưa đến ly sân, nói đến những pháp đưa đến không còn sanh tử, không còn đau khổ, nói đến những cái pháp mà sanh nó tận, vô minh nó diệt, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó chính là những cái lời dạy mà ngài nói. Thì cái những cái lời dạy đó chính là cái sự toàn hảo. Những gì mà ngài nói ra đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ thì đó là giá trị toàn hảo. Và những gì chúng ta học, những gì chúng ta thực hành dựa trên những cơ sở đó để mà chúng ta thành pháp, hay là kết quả chúng ta cho như pháp thành chúng ta có được, thì đó chính là chúng ta có được trong cái sự toàn hảo. Mà cái sự toàn hảo này nó được bước đi bởi cái gì? Bởi cái sự nghe, bởi cái sự hiểu một cách toàn hảo, quy nguyên và giá trị thật của Phật pháp. Mà từ cái chỗ giá trị thật của Phật pháp, cái giá trị tốt đẹp, cái giá trị coi như là từ kim ngôn khẩu từ, cái giá trị căn bản nguyên thủy, cái giá trị đúng chính là con đường chánh đạo, thì nó mới đưa đi đến con đường chánh, và chính con đường chánh nó mới đưa đến cái sự toàn hảo. Nó khác hơn thế gian bằng một cái gì? Bằng một cái sự nghĩ suy quán coi như là nghi ngờ, người ta đưa ra một cái pháp môn, người ta đưa ra một cái định lý, người ta đưa ra một cái chủ thuyết, và thế là thực hành thì người ta cho là tốt đẹp, thì cái sự tốt đẹp đó thì không được. Mà chính những cái lời dạy của Phật đây là chính ngài đã có thực nghiệm tu chứng ở dưới cội bồ đề, là cái lý thứ nhất. Và cũng như cái lý thứ hai, nó chính là những cái gì mà chư Phật ba đời vẫn thực hiện như thế, tìm ra sự khổ, tìm ra cái nguyên sinh khổ, tìm ra sự chấm dứt khổ, và tìm ra con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì kính thưa quý vị, cái sự khác biệt toàn hảo trong Phật pháp so với quan niệm thường tình của thế gian thì rất là khác, rất khác. Thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Và tiếp theo xin quý vị bóp cho cọc số 2 để sẽ kính cung thỉnh để Đức Pháp Tính sẽ trả lời cho câu hỏi thảo luận số 2. Chúng tôi xin chấm dứt cái câu hỏi thứ nhất ở nơi đây. Và kính mời quý vị chắc giờ bóp dùm cho cái câu thảo luận số 2. Dạ, cảm ơn. Câu thảo luận số 2 này kính cung thỉnh để Đức Phật Tính hỏi rằng câu thảo luận số 2 hỏi rằng tại sao tam hậu thường là giới định và tuệ, trong khi ở đây nói về ba sự hoàn hảo là giới, pháp và tuệ. Và kính cung thỉnh để Đức Phật Tính. Xin thỉnh để Đức Phật Tính có mặt trước máy không ạ? Dạ mô Phật, dạ cảm ơn để Đức Phật Tính nhiều. Kính cung thỉnh để Đức.
Nam mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, chúng tôi trưởng quyền cùng chị Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô, quý bà, chúng nữ cùng các vị chuyên nam chuyên nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được thông điệp đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thường thường nói về cái lộ trình đắc đạo, mà hoặc là cái lộ trình để mà chứng đắc thì chắc chắn là phải trải qua, trải qua giới và định và tội. À, cũng như trong những lần trước chúng tôi đã nói, đối với một người, một vị hành giả tu tập hoặc là một vị chứng đắc, dù cho nghe Đức Phật thuyết giảng một cái câu kệ có bốn dòng hay là một cái lời dạy nào đó của Đức Phật, rồi ngay trong tại chỗ ngồi hoặc là ngay tại chỗ ấy mà cái người nghe pháp mà đắc được đạo quả, dù cho cái câu Phật ngôn nó rất là ngắn nhưng mà cũng đều trải qua cái quá trình giới định tội. Chứ không có ai mà đắc đạo mà chỉ có giới mà không có định, không có tội. Cũng không có ai mà đắc đạo mà có định mà không có giới, không có tội. Cũng không có ai mà đắc đạo có tội mà không có giới, không có định. Thành ra ở điều này có những người, người ta cũng rất là lầm. Người ta rất là lầm ở cái điểm này. Người ta nghĩ rằng là thí dụ như là thình lình người ta sẽ ngộ đạo, hoặc là người ta nhìn cái cảnh gì đó người ta sẽ ngộ đạo. Thì cái điều này đối với ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng là nó không có xảy ra. Bất cứ ở trong cái, bất cứ ở trong một cái thời nào cũng vậy, ai mà muốn tu tập dẫn đến sự giải thoát đều phải trải qua cái giới, cái tuần tự của giới, của định, của tuệ. Còn trong cái bài học ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng là nói về cái sự giới pháp và tuệ, giới pháp và tuệ để chi vậy? Để nói lên cái sự toàn hảo, nói lên cái nói lên cái sự hoàn hảo. Thì vậy thì một người mà tu tập đó, chúng ta hoàn hảo, thì nếu mà mình hoàn hảo về cái gì? Hoàn hảo về giới, hoàn hảo về định cũng được, hoàn hảo về pháp cũng được, hoàn hảo về tội cũng được. Vậy thì cái pháp ở đây thì quý vị thấy rằng là như hồi nãy ở trong bài chúng ta nghe giảng là nói về 37 phẩm trợ đạo. Thì 37 phẩm trợ đạo thì nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập những cái phần này, thí dụ như là chúng ta tu tập về tứ niệm xứ, hay là tứ chánh cần, hay là tứ như ý túc, hay là ngũ căn ngũ lực, hay là bát thất bồ đề phần, thất giác chi và bát thánh đạo, thì chúng ta tu tập về 37 cái chi phần này, bất cứ một cái chi phần nào cũng vậy, thì một là chúng ta đạt đến cận định, hai là chúng ta đạt đến định kiên cố. Thì ở trong cái trường hợp này là pháp mà toàn hảo hoặc là pháp mà hoàn hảo thì có nghĩa là sao? Hoàn hảo có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta đạt đến chúng ta đạt đến cái định, hoặc là chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ, thì như vậy thì được gọi là hoàn hảo. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về giới mà hoàn hảo, rồi pháp mà hoàn hảo, vậy thì ở trong cái chữ pháp này có nghĩa là nói một cách nhiếp lại, nói là một cách nhiếp lại quý vị, có nghĩa là ở một người mà tu tập mà được đạt được pháp hoàn hảo thì cũng như là tu tập đạt được định hoàn hảo. Tại vì những cái pháp mà những cái định là mình nói về cái sự mà thành tựu, còn mà cái sự thành tựu này thì mình tu tập cái gì để thành tựu, chúng ta tu tập cái gì để thành tựu, thì chúng ta cũng tu tập về những cái lời dạy hoặc là những cái chi phần ở trong 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng chúng ta tu tập về tứ niệm xứ đi, tứ niệm xứ thì cũng đạt đến cái gì? Đạt đến một là cận định, hai là an chỉ định, chúng ta vẫn đạt được những cái điều đó. Mà khi mà chúng ta đạt được những cái điều này thì chúng ta cũng tu tập ở trong tứ niệm xứ, chúng ta cũng tu tập ở trong tứ niệm xứ thôi. Thành ra quý vị thấy rằng là nếu mà nói về pháp mà hoàn hảo là có nghĩa là một người mà tu tập để cho định nó hoàn hảo. Nhưng mà ở trong đây thì như hồi nãy mà chúng ta nghe cái bài giảng của Thượng Lộc Việt Siêu thì nói về pháp hoàn hảo là nói về cũng như là cái chi phần nó chi tiết một cách nó rõ nét hơn. Còn khi mà chúng ta nói về định giới định tội là chúng ta nói về một cái sự mà cũng như là một cái sự thành tựu gì đó, chúng ta thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tội, Còn ngày hôm nay thì chúng ta học về cái sự hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây thì có cái gì hoàn hảo? Giới chúng ta hoàn hảo, pháp chúng ta hoàn hảo, và tội chúng ta hoàn hảo. Thành ra tuy rằng chúng ta thấy rằng cái cách nói đó thì nó khác, nhưng mà cái sự thực hành thì nó cũng giống nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng một bên là cái phương diện cái văn tự nó khác, nhưng mà cái sự thực hành thì khi mà trải qua hoặc là chúng ta muốn thành tựu hoặc là chúng ta muốn hoàn hảo gì cũng vậy thì cũng phải đi theo cái lộ trình giới định tuệ. Còn nếu mà chúng ta muốn mà hoàn hảo hoặc là chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta có giới hoàn hảo, là chúng ta có pháp hoàn hảo, chúng ta có tuệ hoàn hảo, thì nó đều là cái cách để mà dẫn đến cái sự thành tựu. Do ở trong cái câu này thì nó đặt nhiều trọng tâm về cái pháp. Thành ra chúng tôi có cái phần thảo luận nó ngắn như vậy. Ở trong bây giờ thì con không biết ở trong cái trường tòa tự siêu, sư phụ tự siêu đã quay trở lại trước máy chưa? Nếu mà sư phụ đã quay lại trước máy rồi thì con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Và câu những câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu đã soạn sẵn những câu hỏi. Thành ra tuy rằng hồi nãy thì con nghe cái bài giảng của sư phụ đã sửa lại cái phần dịch là nói về tu tập thất bồ đề phần, chứ không phải là tu tập về thất giác chi. Nhưng mà dựa theo cái câu hỏi này thì con cũng muốn hỏi rằng là một người mà tu tập về bảy giác chi thì có phải là đang thực hành về bát chánh đạo hay không? Thành ra con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận câu số 3 này. Và ở trong cái câu số 2 thì theo cái ý của con thì con nghĩ rằng là đối với giới định tuệ và nó cũng giống như là giới hoàn hảo và pháp hoàn hảo và tuệ hoàn hảo, như hồi nãy con trả lời, nếu mà có khác cái chi phần nào hoặc là còn thiếu cái ý nào thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ bổ túc dùm con câu số 2 luôn, vì rằng con suy tư theo cái ý nghĩ riêng của con, chứ cái phần này con chưa có đọc ở trong kinh, con chưa có thấy ở trong kinh, con chỉ suy tư theo cái ý riêng của con thôi. Thành ra nếu mà còn thiếu thì con thỉnh sư phụ quan hỷ bổ túc dùm con câu số 2 luôn. Bây giờ con kính cung thỉnh đến sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Xin hỏi thì có nghe rõ được chúng tôi nói không ạ? Trước khi trả lời câu thảo luận số 3 thì chúng tôi xin có một vài ý về câu thảo luận số 2 để theo lời yêu cầu của Đại Đức Phật Tính. Khi nãy chúng tôi bước ra bên ngoài để giải lao chút nên không có nghe Đại Đức Phật Tính đã trả lời câu 2 như thế nào. Nhưng ở đây đọc trong câu thảo luận hai mà được post lên trên bảng, trên bảng thì ở đây quý vị ở trong trường hợp này đó, trong bài học này khi mà nói đến giới tốt lành, pháp tốt lành và tuệ tốt lành là nói đến cái khía cạnh khác, nó không có liên quan đến cái cụm từ giới định tuệ. Vì vậy cho nên trong cái câu này hỏi rằng tại sao tâm học thường là giới định tuệ, trong khi ở đây nói thì ba sự hoàn hảo là giới, pháp và tuệ, thì ở đây thứ gì khi mà nói đến giới định tuệ tức là nói về cái sự tu tập giới làm nền tảng cho tu tập thiền định, tu tập thiền định làm nền tảng cho tu tập về tuệ, tuệ minh sát, cho nên tam học gọi là giới định tuệ. Còn ở đây thì Đức Phật nói rộng hơn, người nói đến một người tu tập giữ giới gọi là giới tốt lành, nhưng mà trong cái phần thì nó giống như là giới học, còn trong cái phần pháp và định thì pháp ở đây là Đức Phật nói rộng hơn chứ không phải là chỉ nói về định học, mình nói rộng hơn là một vị mà tu tập thất bồ đề phần chuyên tâm tu tập thất bồ đề phần gọi là vị đó có pháp chứ không phải là chỉ có định học, mặc dù trong thất bồ đề phần thì đương nhiên là có định trong đó rồi. Thì chúng ta nhớ cái này nè, trong thất bồ đề phần có bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo, bát chánh đạo thì trong đó được quy tụ thành ba thành tam học, giới định tuệ, giới ở đây chính là chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, định ở đây là chánh tấn, chánh niệm, chánh định, và tuệ đây là chánh kiến, chánh tư duy. Do đó cho nên chúng ta thấy rõ ràng là định là hạn chế ở trong bát chánh đạo, là giới hạn trong bát chánh đạo. Còn chữ pháp ở đây là bao trùm cả 37 bồ đề phần hay là thất bồ đề phần. Thì chúng ta cũng xin có ý kiến thêm chút gì. Rồi bây giờ chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 3. Thì ở đây trước hết là xin kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở lại với rừng. Và ở đây trong cái câu thảo luận số 3 này, Thượng Tọa Giác Đẳng có nêu lên người chuyên tâm tu tập bảy giác chi có phải là cũng đang thực hành bất chánh đạo không? Thì khi nãy trong cái bài giảng thì dựa theo chánh văn Bali và chú giải, chúng tôi có giải thích nhiều lúc đó có mặt thượng tọa nên chúng tôi cũng lặp lại để thượng tọa quan hỷ ghi nhận dùm cho cái điểm này. Ở đây trong chú giải đó, thì trong chú giải nói rằng lập pháp tốt lành là để chỉ cho cái việc mà thực hành vô thí bất giác tham ma sắp tê vô thí bất giác tham ma để chỉ cho tất cả đều địa phần. Mà ở trong chánh kinh đó, thì rõ ràng là Đức Phật cũng nói rằng thế nào gọi là pháp tốt lành. Ở đây này chắc thì theo phích hút sắc tà năng vô thí bạc gia năng tham ma năng sa tà na đến dù đó mà nó giết tù với hả hạ ra tí y quan khu phích vui phích hút sa lì giá tham mô khu phí. Thì ở đây có một cái sự nhầm lẫn giữa cái bản dịch ngày bên trong này dịch cái chữ vô thí bạc gia này dịch là thất giác chi người ta giết chất chi nhân kỳ thật chữ giác chi sắc tất tốt thằng ga mới là thất giác chi tốt thằng ga chữ tốt thác và chữ ăn gác chi phật tốt thằng ga mới là thất giác chi còn sắc tất từ vô thí bát giác là thất vô thí phật tức là bảy nhóm đưa đến giác ngộ bảy nhóm phạm tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ giới tứ túc ngũ quyền ngũ lực thất giác chi bất chánh đạo bảy nhóm đó thành ra 37 pháp mà chúng ta gọi là 37 pháp bồ đề, 37 bồ đề phần, 37 bồ đề phần để gom thành 7 nhóm. Và ở đây Đức Phật dùng cái từ rõ ràng là cái chuyển sắc tác tu thi bát giác chứ không phải là sắc tác với thằng gà. Chứ do đó cho nên nếu mà dịch là tu tập thất chất chi là sai từ, mà phải là tu tập 7 bồ đề phần. Trong 7 bồ đề phần đó, thất chất chi là một trong 7 phần giác ngộ. Cho nên ở đây nhé, chúng tôi cũng xin nhắc lại cái điểm này. Kính mong Thượng Tọa Giác Đạo Thành lưu ý. Vì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa dựa theo cái bài nhà, trong cái bài mà kinh đó, thì chúng ta hỏi rằng là tu tập phải giác chi có phải là đang tu tập bát chánh đạo không, thì chúng ta nghĩ rằng là dựa theo cái bản dịch có phải giác chi cho nên Thượng Tọa mới đặt cái câu hỏi đó. Tuy nhiên với cái câu hỏi này thì nói riêng chúng tôi vẫn trả lời là ở đây trong bảy thất giác chi đó chúng ta tuần tự nêu lên là niệm giác chi thì đó là chánh niệm rồi, chánh niệm trong bát chánh đạo. Trạch pháp giác chi là chánh kiến rồi. Cần giác chi tức là chánh cần trong bát chánh đạo. Hỷ giác chi thì trong bát chánh đạo cũng có. Tịnh giác chi trong bát chánh đạo cũng có. Định giác chi là chánh định ở trong bát chánh đạo có. Xả giác chi trong bát chánh đạo cũng có. Và trong bát chánh đạo thì có chánh tư duy thì thất giác chi cũng có. Trong bát chánh đạo có chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng thì trong thất giác chi cũng có. Như vậy thì đều so sánh các chi pháp điều pháp ở trong cả hai nhóm các cái chi bất chánh đạo chúng ta thấy rõ có những pháp bên này có mà cái nhóm kia không có, có những pháp nhóm kia có mà cái nhóm này không có. Do đó người chuyên tu tập bảy giác chi không có nghĩa là cũng đang thực hành bất chánh đạo mà chỉ thực hành một phần trong bất chánh đạo thôi. Khi mà thực hành bất chánh đạo thì vị đó sẽ đạt tới bảy giác chi. Đây là cái dấu hiệu đưa đến cái sự giác ngộ, đưa đến sự giác ngộ. Nhưng mà vì sắp xếp theo cái chi pháp số ít số nhiều, ví dụ như trước niệm trước trước cần cái nghiêm túc là mấy chi, rồi ngũ vi ngũ lực là 5 chi, thất chi chi là 7, rồi bát chánh đạo là 8, cứ 4, 5, 7, 8 từ cái số nhỏ đi đến số lớn, cho nên sắp như vậy. Nhưng mà kỳ thật là tu tập bát chánh đạo trước. Khi mà tu tập bát chánh đạo rồi thì vị ấy thành tựu được 7 giác chi. Trong 7 giác chi đó là cái dấu hiệu của cái sự tiến tới giác ngộ. Chúng tôi xin được trả lời tấm tắc cái câu, cái câu hỏi số 3 là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kính kính thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ điều học tiếp tục cho cái thời gian còn lại.
Sa chú cái kiện thượng tọa Thượng Sư. Bạch Chí Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, muốn được hỏi quý Phật tử là có phải là chúng ta chỉ mới thảo luận tới câu thảo luận số 3 có đúng như vậy không? Câu 4, câu 5 chưa có thảo luận, có phải như vậy không? Và cho quý Phật tử khoa nghĩ post cho hai câu còn lại. Dạ, câu 4 và câu 5. Thưa vị, chúng tôi sáng hôm nay đi có việc trên trại của Hướng Đạo mới vừa về tới, giờ đó cũng không có nắm rõ trong mình. Hôm nay chúng ta ngoài thượng tọa Thượng Sư, chúng ta có thượng tọa Thầy Quyền và đại đức Pháp Tính. Thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa nghe được không? Và nếu được thì xin dạ. Thượng tọa Thầy Quyền, Đức Phật ngài dạy ở đây là có ba pháp làm cho chúng ta hoàn hảo. Ở trong đó ngài nói là cái trí tuệ tốt lành. Dạ, trí tuệ tốt lành ở đây đó, chúng ta có hiểu được đến cái mức độ là giác ngộ hay không, hay là chỉ là những thứ trí tuệ bình thường trong đời sống thôi. Xin được thỉnh thưa tôi biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sân Kha Giác. Và một lần nữa cũng lời đến Đức Phật Giáo Pháp Chúng Tăng, cũng lời đến Sư Phụ Thích Siêu Tần Tội Giác Tăng, lời đến Phật Tính, lời đến Phật Hạnh cùng Sư Tăng, kính chào quý tu người cùng Đức Phật Tử. Thì kính bạch thượng tọa, nếu mà nói chúng ta nói về một cái trí tuệ đơn hoàn hảo ở đây chỉ có sự giác ngộ, nếu dựa trên cái bài học hôm nay thì cũng chưa chắc. Bởi vì kinh văn đã nói rõ thế nào là cái giới tốt lành, thế nào là pháp tốt lành, thế nào tuệ tốt lành, thì ở đó chính là cái gì. Ở đây vị tỷ kheo sống chế ngự, ở đây vị tỷ kheo sống với tự mình thắng trí, diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, rồi chứng ngộ giải thoát vô lậu tâm, thời giải thoát, thì ở đây chính là có tuệ tốt lành. Do diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tại giải thoát như vậy này, cái tiếp theo thấy là có tuệ tốt lành. Thì chúng ta thấy cái trí tuệ của cái sự giác ngộ nó rất là hoàn hảo, nó rất là tốt đẹp. Nếu mà gọi là một sự hoàn hảo tốt đẹp như hồi nãy mà ba cái tuệ văn đại tư mà tu á, thì cuối cùng được thành tựu tốt đẹp thì phải do cái sự giác ngộ. Đây là giá trị thật. Phải chăng sự hoàn hảo và trí tuệ chỉ cho sự giác ngộ? Chính trong bài này cũng đã khẳng định như vậy. Mà chúng ta thấy nhiều khi mình nói mình có cái trí tuệ, nhưng cái trí tuệ của mình đó nó chưa phải là trí tuệ nó hoàn hảo. Mình có một cái sự, nhiều người có sự thông minh mẫn tuệ mẫn đạt, nhưng được cái sự thông minh đó nó chỉ là một cái trí tuệ của phàm phu. Mà cái trí tuệ hoàn hảo ở đây chỉ có sự giác ngộ, đó chính là trí tuệ mà do sự tu chứng, do sự tu tập mà vị ấy thành tựu. Mà cái sự giác ngộ ở đây tức là vị ấy thực hành bát chánh đạo, hoặc vị ấy thực hành giới định tuệ, vị ấy thực hành tứ niệm xứ, mà từ chỗ đó thực hành nói chung là bao thất bồ đề phật, và vị ấy thành tựu cái giác ngộ, thành tựu cái trí tuệ, chứng đắc cái sự giải thoát. Thì như thế và mọi cái lậu hoặc, mọi cái phiền não vị ấy không còn nữa, thì như thế đó mới chính là cái sự giác ngộ mà tính tuyệt đối. Còn tất cả cái trí tuệ nào mà nó không xuyên qua cái sự giác ngộ để chấm dứt sinh tử khổ đau, thì cái trí tuệ đó nó chưa có hoàn hảo. Ngay cả đối với cái vị mà chúng ta thấy họ chứng đắc thiền định cũng là một chỉ, chẳng hạn họ sanh về các cái cõi trời cao cả như là sắc giới và vô sắc giới, thì cái đó cũng là mới chỉ là một trí tuệ bình thường. hoặc là có một người mà ở ở ở, ở cõi đời này mà họ coi như là lầu thông rất là nhiều, đa văn mãn tuệ vân vân, thì những cái điều mà hiểu biết đó mà giờ ta cho là người họ là một thần đồng, là một bác học về toán học hay là về là sử, về vân vân vân, và thứ mà tất cả mọi thứ, thì tất cả cái sự hiểu biết đó, cái trí tuệ đó nó chỉ là cái trí tuệ bình thường. Một vị tu tập giàu cho thuộc lòng tâm tạng, nói cách gần hơn, vẽ thuộc lòng tâm tạng thêm luôn cả chú giải, như vẽ chưa giác ngộ thì cái trí tuệ của vị đó cũng chưa có, cũng chưa có hoàn hảo. Bởi vì ở đây phải cần phải có sự thực chứng. Thì ở đây chúng ta thấy ở trên cái uy nguyên của tâm tạng kinh điển đó, tức là không có đổi giờ, không có đổi thay. Cái mà ê quăng mê xuất tăng, tức là như vậy, y như vậy nghe Đức Phật đã trình bày và tường thuật lại một cách chuẩn xác như vậy. Thì như đã nói, thì dù cho các vị mà có thuộc lòng tâm tạng, các vị pháp sư dẫu cho có lỗi lạc, các vị thiền sư dẫu cho có điêu luyện trong cái pháp hành, nhưng vị ấy chưa giác ngộ, thì trí tuệ của vị đạo cúng thật sự không, không có hoàn hảo. Đây là lời xác nhận, xác chứng ở trong ý tiếng của tất cả của Phật đã dạy mà. Chúng ta thấy trong của Đắc Kinh Cai, tức là trong Trường Bộ Kinh đã nói như vậy mà. Thì cái bạch thượng tọa, con có đôi lời, đôi điều trả lời theo cái bài học hôm nay, dựa trên cái bài như vậy. Nếu có điều gì cần mục đích thì kinh cung thỉnh mỗi ngày, một cái kinh cung thỉnh tôi ta quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thủ kính trình là thưa tôi tự quyền. Tôi thưa kính thỉnh đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu được thì xin đại đức Phật Tính hoan hỷ trả lời cho câu thơ lục số 5. Một lần nữa xin được hỏi là đại đức Phật Tính có nghe được không? Dường như không biết đại đức Phật Tính có còn ở trước máy không? Thế có đích đại đức Phật Tính đây. Thưa vị, có lẽ là đại đức Phật Tính không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được dành vài phút sau cùng để có một ít chia sẻ về liên quan đến bài học ngày hôm nay. Và cái nhìn của con người của chúng ta bình thường khi nhắc đến cái tinh thần cầu toàn, thì sự cầu toàn của chúng ta nó mang một ý nghĩa là đòi hỏi. Và sự đòi hỏi đó thường chúng ta đòi hỏi người khác, và ở trong sự đòi hỏi thì chúng ta rất là mơ hồ. Thế nào là một người hoàn hảo? Người hoàn hảo trong mắt chúng ta là người đó họ làm vừa bụng mình, họ làm đúng như cái mà mình mong muốn. Nhưng mà trở trơ thay là ngay cả cái mà chúng ta mong muốn nó cũng vô chừng lắm. Có khi chúng ta mong muốn thế này, có khi chúng ta mong muốn thế khác. Và thứ nhất thì cách tốt của chúng ta nó không có nói rõ, không nói thẳng, và cái đó của chúng ta nó cũng mang lại lợi lạc. Tốt mà Đức Phật này dạy về một người hoàn hảo đó, thì Ngài đã nói rất là rõ, người đó là có giới tốt lành, là cái nền tảng, có pháp tốt lành, tức là cái lối sống, đời sống hàng ngày, và có trí tuệ tốt lành. Thì ở trong ba pháp này nó có một cái sự liên đới với nhau. Cái giới tốt lành được xem như là một người có tự chủ, có nghị lực, có kỷ cương, và điểm này giúp cho người đó có thể thực hành bảy pháp giác chi. Và có lẽ là quý vị đã nghe từ tòa từ siêu giảng từ điểm pháp giác chi rồi. Ở đây chúng tôi chỉ nói lại là bảy pháp giác chi này nó là bảy pháp rất là diệu dụng ở trong đời sống. Thí dụ như mình nói là niệm giác chi là cái khả năng tỉnh táo để nhận biết và để theo dõi. Mình biết mình làm cái gì, mình biết mình đang thở ra hay đang thở vào, để biết cái diễn tiến của thân tâm mình. Một người mà có kinh nghiệm và kinh nghiệm ngồi nhắm mắt lại đó, thì có thể đưa sự chú ý mình nghe vào hơi thở, vào cái gì xảy ra ở thân và tâm của mình. Niệm giác chi giúp cho chúng ta có được cái sự phân biệt gọi là trạch pháp sắc chi. À, cái này tốt, cái kia xấu, cái này nên hay không nên. Rồi chúng ta lại có, do có sự phân biệt như vậy, chúng ta có được cần giác chi, tức là sự tinh tấn, siêng năng. Cái người mà không biết cái gì tốt, cái gì xấu thì thực ra họ không có siêng. Mà cái người mà biết thì họ rất là tích cực, rất là tinh tấn. Cái cần giác chi thì chúng ta có cần giác chi hay là kinh năng giác chi, là cái gì làm cho chúng ta nhẹ nhàng, làm cho chúng ta an tịnh. Định giác chi tức là giúp chúng ta có khả năng tập trung, tập trung sống dựa trên một đối tượng, một điểm, lặp đi lặp lại một cách bền bỉ. Và sau cùng cùng chúng ta nói đến xả giác chi là trạng thái quân tịch. Thì bảy pháp này nếu mà chúng ta niệm cho kỹ, khả năng tỉnh táo hay là niệm giác chi, khả năng phân biệt và trạng pháp giác chi, cái khả năng mà nâng cao sức sống của chúng ta, nghị lực của chúng ta gọi là cần giác chi, cái khả năng an tịnh nhẹ nhàng chúng ta gọi là tâm giác chi, khả năng tập trung là định giác chi, và cái khả năng quân dịch của đời sống của chúng ta gọi là xả giác chi. Để pháp này nếu như chúng ta thực hành thì giống như là chúng ta có vốn liếng, và chúng ta có cái gì đó để xài trong đời sống. Và bởi vì thiền sinh hiểu hơn bây giờ, tức là những pháp đó là những cái sở đắc mà thực sự nó có lợi cho bản thân của mình nhiều lắm. Và sau cùng thì Đức Phật gọi là người có trí tuệ tốt lắm. Rõ ràng một điều là cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nếu mà có được cái trí tuệ, nhận thức sáng suốt đúng đắn thì nó phải đến từ một cái nội tâm có an tịnh, ở đây là nội tâm có pháp, chứ không phải là không có pháp tốt lắm. Phải có pháp tốt lành thì trí tuệ mới tốt lành. Thì cái niệm hoàn hảo mà Đức Phật đưa ra ở tại đây là một người có thành tựu trên phương diện thiện. Cái những thành tựu phương diện thiện mà còn có được những cái tinh ba, những cái tinh túy của thiện pháp. Chúng ta không thể đòi hỏi ai hoàn hảo hết, nhưng mà nếu chúng ta có ước vọng là mình được hoàn hảo và lắng nghe điều này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có cái lời dạy rất là thực tiện trong đời sống. Thế thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Buddha Dharma đến đây thì hoàn mãn. Chúng tôi nhắc lại là trong vài ngày nữa thì chúng ta sẽ qua một cái giáo trình mới, giáo trình gọi là Suttanipata, một giáo trình rất là thú vị. Và bây giờ thì xin được đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Những cái bài lễ tình thưa tôi tôi siêu đảnh lễ chư tôn đức. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thuộc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Thứ Hương Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Mời Lộc Quỳnh để kinh dùm. Sukatang katang, ye na tatang ino hati ye na tatang, ino katang bujang mamang mai.
Bye.